Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Israel, Hamas thỏa thuận ngừng chiến 4 ngày để phóng thích con tin và tù nhân. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm các nước Hồi giáo lập nhóm vận động ngừng bắn tại Gaza, Mỹ không kích mục tiêu ở Iraq, tiêu diệt 8 phiến quân liên kết với Iran, khảo sát cho thấy gần nửa dân Mỹ cho rằng Mỹ viện trợ Ukraine quá nhiều. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hamas và Israel đồng ý thỏa thuận ngừng chiến 4 ngày tại Gaza, và trong thời gian đó, Hamas sẽ phóng thích 50 con tin gồm phụ nữ và trẻ em để đổi lấy 150 người Palestine hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel, theo thông cáo từ Hamas hôm thứ Tư. Thỏa thuận do Qatar và Ai Cập đứng ra làm trung gian điều giải cũng sẽ cho phép hàng trăm xe tải chở hàng cứu trợ, thuốc men và xăng dầu tiến vào mọi ngõ ngách của Gaza. Trong 4 ngày hưu chiến, đường hàng không sẽ hoàn toàn bị đóng trên không phận phía nam Gaza và sẽ ngưng 6 giờ đồng hồ mỗi ngày từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều ở không phận bắc Gaza, vẫn theo thông cáo của phía Hamas. Hamas được cho là đang giam giữ hơn 200 con tin vốn bị bắt giữ trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 nhắm vào Israel, giết chết 1.200 người. Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho thấy kỳ vọng có thể có thêm con tin được phóng thích. Thông cáo này nói sau khi 50 con tin đầu tiên được thả, giai đoạn ngưng chiến có thể được gia hạn thêm một ngày cho mỗi 10 con tin được phóng thích. Thông cáo không nhắc đến việc trả tự do cho tù nhân Palestine. Chính phủ Israel được cam kết mang tất cả con tin về nhà. Tối hôm nay, chính phủ Israel đã chuẩn thuận đề xuất được đưa ra như giai đoạn khởi thủy để đạt đến mục tiêu này, trích thông cáo, được phổ biến sau nhiều giờ thương thảo mà không có báo chí tham dự. Các cuộc không kích của Israel đã san bằng các khu vực Gaza do Hamas cai trị, giết chết hơn 13.000 thường dân và khiến 2/3 dân số trong tổng số 2,3 triệu người bị mất nhà cửa, theo giới chức ở Gaza. Một nhóm mới thành lập gồm các quan chức cao cấp từ một số quốc gia Hồi giáo sẽ gặp 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những nước khác để gây sức ép về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 21 tháng 11. Nhóm được thành lập vào đầu tháng này tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC ở Riyadh. Nhóm bao gồm các ngoại trưởng và đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ai Cập, Jordan, Nigeria, Ả Rập Xê Út, Indonesia, chính quyền Palestine và Tổng thư ký OIC. Nguồn tin cho biết nhóm đã bắt đầu nói chuyện với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp với chuyến thăm Bắc Kinh đầu tuần này và sẽ đi đến các nước khác nữa. Mục tiêu chính của nhóm liên lạc là công bố lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt và gửi viện trợ nhân đạo tới Gaza, nguồn tin cho biết. Mục tiêu cuối cùng hướng tới việc đóng góp cho giải pháp hai nhà nước trong khuôn khổ được quốc tế chấp nhận để người Palestine sống trên đất nước của họ một cách an toàn, ổn định và thịnh vượng. Cuộc tấn công đẫm máu của Hamas nhắm vào Israel hôm 7 tháng 10 đã thúc đẩy một cuộc tấn công chớp nhoáng của Israel trên không và cuộc xâm lược Gaza để truy quét Hamas. Chiến dịch này đã giết chết ít nhất 13.000 người Palestine, nhiều người trong số họ là trẻ em và phụ nữ, đồng thời dẫn đến những lời kêu gọi ngừng bắn hoặc đình chiến nhân đạo. Nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã không tham gia chặng công du Bắc Kinh và cũng bỏ lỡ chuyến đi của nhóm tới Moscow hôm 21 tháng 11, trong khi Tổng thống Tayyip Erdogan đang có chuyến thăm Algeria. Ngoại trưởng Fidan đầu tuần này cho biết sẽ tham gia các chặng tiếp theo của chuyến đi. Ông nói với đài Al Jazeera rằng các nước Hồi giáo hiện đã quyết định sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao và nhân đạo sẵn có để chấm dứt giao tranh ở Gaza. Ông cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Gaza phải được ngăn chặn bởi Liên Hợp Quốc và các nền tảng khác với nỗ lực của các quốc gia có cùng chí hướng. Nguồn tin cho biết nhóm sẽ gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Anh và Pháp vào ngày 22 tháng 11.
Chính phủ lên án các cuộc không kích trong đêm của Mỹ ở phía nam Baghdad, giết chết 8 thành viên của nhóm bán quân sự Qatar Hezbollah liên kết với Iran và nói rằng hành động này là sự leo thang nguy hiểm, không hề có sự phối hợp với chính quyền. Mỹ đã thực hiện hai loạt không kích ở Iraq kể từ ngày 21 tháng 11 để đáp trả hơn 60 cuộc tấn công của phe dân quân liên kết với Iran chống lại các lực lượng Mỹ trong khu vực. Những cuộc không kích này đã phá hủy một trung tâm điều hành hoạt động và một cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Qatar Hezbollah. Cho đến tuần này, Mỹ vẫn còn do dự trong việc trả đũa ở Iraq vì tình hình chính trị nhạy cảm ở Baghdad. Mỹ đang muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Iraq trong nỗ lực tránh cho chiến sự Gaza lan ra khắp khu vực. Các cuộc không kích bắt đầu vào ngày 17 tháng 10 và bị các nhóm nhân quân Iraq xem như Mỹ hỗ trợ cho cuộc chiến của Israel trong lúc nước này đang bắn phá vào Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Qatar Hezbollah cho hay các cuộc không kích mới nhất này đã giết chết 8 người của họ tại thành trì Jusr al-Sakat ở phía nam Baghdad. Trong một tuyên bố, họ đe dọa sẽ tấn công một loạt các mục tiêu rộng hơn nếu Mỹ tiếp tục không kích. Chính phủ Iraq lên án các cuộc tấn công của Mỹ là hành vi vi phạm chủ quyền rõ ràng và là nỗ lực phá vỡ tình hình an ninh ổn định trong nước, đồng thời lưu ý các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang đi ngược lại lợi ích quốc gia của Iraq. Chính phủ Iraq nói các cuộc không kích vi phạm vai trò cố vấn của lực lượng quốc tế ở Iraq có nhiệm vụ đánh các tàn quân của nhà nước Hồi giáo, một liên minh mà một số phe phái trong chính phủ liên minh Hồi giáo dòng Shia của Iraq nói họ muốn loại trừ. Qatar Hezbollah nằm trong lực lượng huy động quần chúng Iraq, tức BMF, một tổ chức gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo Shia, được thành lập hồi năm 2014 để chiến đấu với nhà nước Hồi giáo và sau đó được chính phủ Iraq công nhận là một cơ quan an ninh chính thức. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani không kiểm soát được nhiều đối với một số phe phái được Iran hậu thuẫn, mà ông cần sự ủng hộ của họ để giành quyền lực một năm trước. Các phe phái này hiện đang làm thành một khối hùng mạnh trong liên minh cầm quyền của ông. Ngay trong số các phe phái, nhiều nhóm cũng không nhất trí với các hành động chống quân Mỹ.
Trong lúc các nghị sĩ ở Washington cân nhắc việc viện trợ thêm hàng tỷ đô la từ ngân sách liên bang cho Ukraine để giúp họ chiến đấu chống lại quân Nga xâm lược, có tới gần một nửa người dân Mỹ cho rằng đất nước mình đang viện trợ Ukraine quá nhiều, theo cuộc thăm dò từ Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC và hãng tin AP. Quan điểm này chủ yếu do đảng Cộng hòa thúc đẩy, giải thích tại sao các nghị sĩ Cộng hòa ở Điện Capitol ngày càng chống đối quyết liệt nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine. Họ lập luận rằng số tiền này nên được dành chi cho các ưu tiên trong nước. Tuy nhiên, sự phản đối viện trợ cho Ukraine đã giảm nhẹ so với một tháng trước trong một cuộc thăm dò khác của APNORC. Hiện tại, 45% người được hỏi nói rằng chính phủ Mỹ đang chi quá nhiều tiền để viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, so với 52% vào tháng 10. Sự thay đổi đó dường như chủ yếu diễn ra bên đảng Cộng hòa. 59% cử tri Cộng hòa hiện cho rằng viện trợ cho Ukraine đã quá nhiều, giảm so với 69% hồi tháng 10. 38% người trưởng thành ở Mỹ nói rằng con số chi tiêu hiện tại là phù hợp, tăng nhẹ so với tháng trước, 31%. Trong số những người theo đảng Cộng hòa, gần 3 trong 10 người, 29%, nói rằng chi tiêu hiện tại là đúng, tăng từ 20% so với tháng trước. Nhà Trắng đã nhiều lần thúc giục Quốc hội thông qua gói chi tiêu khẩn cấp gần 106 tỷ đô la mà ông Biden đề xuất hồi tháng 10, trong đó có hơn 61 tỷ dành cho cuộc chiến ở Ukraine. Chính quyền Biden đang ngày càng cảnh báo rằng ngân quỹ viện trợ cho Ukraine đang cạn dần. Trong chuyến thăm không báo trước tới Kyiv hôm 20 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu rằng nỗ lực của Ukraine nhằm đánh bại quân Nga quan trọng đối với phần còn lại của thế giới và cam kết sự hỗ trợ của Mỹ sẽ tiếp tục về dài lâu. John Kirby, phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia, nói trong cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 20 tháng 11, như Tổng thống Biden đã nói, khi những kẻ gây hấn không trả giá cho sự hung hăng của chúng, chúng sẽ gây ra thêm hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt. Chúng sẽ làm tới, và cái giá và nguy cơ đối với Mỹ và thế giới sẽ tiếp tục tăng.
Chính phủ Mỹ vừa giáng đòn mạnh vào Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, và hãng này vào ngày 21 tháng 11 đã đồng ý nộp số tiền khoảng 4 tỷ đô la để dàn xếp. Đồng thời, ông Triệu Trường Bằng, người sáng lập kim CEO, đã nhận tội không ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch này. Ông Triệu đã từ chức tổng giám đốc điều hành Binance và công ty này đã thừa nhận vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng và vi phạm rõ ràng các chương trình trừng phạt, trong đó họ đã không thực hiện chế độ báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Sử dụng công nghệ mới để phạm pháp không làm cho bạn trở thành người phá bỉnh, nó khiến bạn trở thành tội phạm. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland phát biểu, ông cho hay thỏa thuận dàn xếp này là một trong những án phạt nặng nề nhất nhằm vào doanh nghiệp trong lịch sử nước Mỹ. Nằm trong thỏa thuận dàn xếp, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Binance sẽ phải bị giám sát 5 năm và có những nghĩa vụ phải tuân thủ, trong đó có lời đảm bảo là Binance hoàn toàn rời khỏi Mỹ. Binance là một công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký ở quần đảo Cayman. Ông Triệu có lẽ được biết đến nhiều nhất với tư cách là đối thủ chính của Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập 31 tuổi của FTX, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới trước khi nó sụp đổ hồi tháng 11 năm ngoái. Bankman-Fried đã bị kết án hồi đầu tháng về tội lừa đảo vì đã chiếm đoạt ít nhất 10 tỷ đô la của các khách hàng và nhà đầu tư. Trong khi đó, ông Triệu đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Seattle hôm 21 tháng 11 về tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Binance ra tuyên bố nói họ đã có quyết định sai lầm khi họ đã phát triển nhanh chóng để trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và cho hay thỏa thuận dàn xếp này thừa nhận họ chịu trách nhiệm về vi phạm trong tuân thủ các quy định về hình sự và lịch sử giao dịch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng Binance đã xử lý các giao dịch của các thành phần bất hợp pháp là những kẻ hỗ trợ các hoạt động từ lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy bất hợp pháp cho đến khủng bố trong số hơn 100.000 giao dịch. Binance đã không trình báo hoạt động đáng ngờ về các giao dịch này, bà Yellen nói, và sàn giao dịch này đã để cho hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảo vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm những giao dịch dính đến lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Al-Qaeda và các thành phần tội phạm khác. Thẩm phán đã ấn định ngày 23 tháng 2 là ngày tuyên án ông Triệu, mặc dù thời điểm đó có thể sẽ bị lùi lại. Ông đối mặt khung hình phạt có thể lên tới 18 tháng tù. Một trong những luật sư của ông Triệu, ông Mark Ballett, lưu ý rằng ông Triệu đã biết về cuộc điều tra từ tháng 12 năm 2020 và sẵn sàng trình diện, mặc dù các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi ông đang sống, không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Ông ấy đã quyết định đến Mỹ và đối mặt hậu quả. Ballett nói, ông ấy đang ngồi ở đây, ông ấy đã nhận tội. Tôi muốn nhận trách nhiệm và khép lại chương này trong đời mình, ông Triệu nói. Tôi muốn trở lại, nếu không tôi sẽ không có mặt ở đây vào ngày hôm nay.
Chương trình thời sự quốc tế thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.